chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong đêm mưa gió, Mùa chủ động ra sau vườn tìm Lim, bày tỏ tình yêu chân thành của mình. Lim hiểu tình cảm của cô, nhưng nghĩ đến thân phận hai người khác nhau, anh đã không dám nhận và khuyên cô quay về nhà đi ngủ. Không ngờ, Mùa đã ngang bướng, quỳ giữa trời mưa sấm chớp, một khi anh vẫn từ chối tình cảm của cô. Lo sợ cho Mùa và cũng không thể dối lòng mình, Lim đã lao ra ôm cô vào lều. Họ đã dâng hiến cho nhau trong tình yêu mãnh liệt. Ông Đá vẫn không lấy được cô Hớn vì sau khi biết mình có thai với Ngoãng, cô Hớn đã trốn nhà bỏ đi ngay trước đêm đón dâu. Biết chuyện Mùa ngủ với Lim, ông Đá đã trói hai người định trôi sông. Bà Chiêm đã lén cởi trói và khuyên họ bỏ trốn. Cách mạng tháng 8 đến, những làng quê ven sông Sòi đã thay đổi. Trong đoàn quân Việt Minh, cô Thác và Lim đã trở về cắm cờ đỏ sao vàng trên quê hương. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần kết tiểu thuyết Duyên Phận của nhà văn Phan Quế trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Cụ Cử đã nhận lời để sớm mai cho phép bà Chiêm mang lễ sang. Việc đã đến thế này mà con Hớn nhà cụ lại dở chứng. Buổi chiều biết tin, mặt nó sọp hẳn. Bữa cơm chỉ vả lưng bát rồi đứng dậy. Bây giờ thì nó ngồi đây rũ ra trong bóng đèn, nhìn mẹ chẳng nói chẳng rằng. Còn cụ thì như người vừa được cởi ách lại bị đóng ách. Con thương mẹ, con nhận lời đi cho mẹ mừng. Âu cũng là đến cái duyên cái số rồi. Nhà người ta như vậy cũng chẳng nỗi nào. Con đã sang bên ấy rồi con biết. Đúng là, mà thôi mẹ chẳng nói nữa. Con cứ ngủ đi cho lại sức, để sớm mai cùng mẹ tiếp người ta. Con phải vui lên đấy. Con có vui, mẹ mới vui. Hớn khe khẽ gật đầu, nói trong nỗi nghẹn ngào. Thôi, mẹ đi ngủ đi, con biết rồi. Đời con gái có thì, Hớn ạ. Mẹ không khéo tay chăm, nên để con phải muộn màng thế này. Cũng nhiều điều ân hận lắm. Nay duyên nó đến, không thật mỹ mãn lắm, nhưng đành vậy. Người ta cũng chẳng đến nỗi nào. Hớn đã nín khóc. Con biết rồi mà, mẹ cứ đi ngủ đi. Nghĩ về con nhiều làm gì cho mệt. Mẹ có lỗi gì đâu. Con vụng đường nhân duyên con chịu. Người muốn trả được, người không lại đến. Không ngờ. Con nói gì? Máu nóng lại nổi lên trong đầu cụ Cử. Câu than trách của Hớn đã chạm vào nỗi lo, sự cấm của mẹ. Con cũng chỉ nói thế, chứ có gì đâu mà mẹ phải hỏi. Tôi là tôi biết chứ. Ngần này tuổi đầu mà lại không hiểu được cái mối tơ vương tóc rối của chị sao? Mẹ đã nói rồi, cái thằng trai lơ như thớt cối ấy là tao cấm. Mấy đời nhà nó lăng nhăng, còn vương vấn cái nỗi gì? Bây giờ thì đấy, người ta có lời rồi. Một là về làm hai anh chị Đá, còn không thì gọt tóc đi tu. Cụ Cử đứng dậy, vẻ giận dữ nhìn Hớn, rồi phẩy tay đi ra ngoài. Hớn nhìn theo mẹ, môi mím lại, vẻ cay đắng. Con đã nói con biết rồi mà mẹ còn giận dữ làm gì? Tiếng cụ Cử từ ngoài vọng vào. Thế đứa nào khơi chuyện cũ ra? Ấy là con nói thế. Không. Nhưng con muốn nói. Nói cũng không được. Thì vâng vậy. Đời con mẹ chọn. Mai này sướng khổ thế nào mẹ chịu. Tiếng cụ Cử đay nghiến rền rĩ. Không phải dạy tôi. Im lặng. Im lặng đến ghê người. Chỉ nghe tiếng run rế than vãn, tiếng gió vật vờ, bóng đêm chập chờn trong ánh mắt. Hớn ngồi bó gối, dựa lưng vào góc tường. Cụ Cử nằm giường ngoài, chốc chốc lại trở mình. Những âm thanh này không làm nguôi được nỗi im lặng vật vã của hai tấm lòng, một già một trẻ trong cái đêm chờ đợi. Gà gáy sáng đã thấy Hớn xuống bếp. Tiếng nước rơi vào ấm, ánh lửa rơm hắt ra sân. Cụ Cử ngồi nhổm người, ngó xuống nghe ngóng mà cảm thấy có phần mừng. Lát sau cụ cũng thức dậy. Đôi tay già cẩn thận lau lại bàn thờ. Chiếc rẻ được giặt sạch, di đi di lại quanh bát nhang, ống hương cắm cây nến. bộ ấm chén uống nước cũng được kỳ cọ sáng bóng. Mẹ để con làm cho. Kệ mẹ, con ra bắt con gà sống hoa, làm thịt để cúng các cụ. Con nghĩ nhà người ta mang lễ sang chứ ạ? Đấy là việc của người ta. Việc của mình là thắp hương xin phép ông bà tổ tiên trước. Con hiểu rồi. Tiếng gà kêu quang quác. Lát sau, con sống hoa đã được hớn vặt sạch lông, bắt chéo cánh, chân thúc vào bụng, rồi đem luộc. Hớn làm như thói quen mọi bận vẫn làm. Cô đã có một đêm nghĩ đến bầm gan nát ruột, để đến lúc này, thân thể tuy phờ phạc, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để làm những phần việc cho mẹ yên lòng. Đành vậy, cho dù cái hơi ấm của chuồng sơm trong lúc yêu vội thương vội ngoãng như còn đang oằn lên chằn giết lấy cơ thể hớn. Ôi chao, cái sự hấp tấp ấy, cho dù chả được hả hê bên nhau như lúc ở cái cầu ngói gốc đa giữa đồng, mà sao hớn như được uống một bát nước đầy lúc khát, ăn một trái cây khi vừa chín. Rồi sau đó, tuy có chạm mặt sành vợ ngoãng để phải nói lời cắt đứt, mà sao cái vị đàn ông oi khói thuốc của chàng phó cối như lặn miết vào da thịt hớn chẳng chịu buông tha. Đời hớn đã có ai ngoài ngoãng? Nghĩ đến đàn ông là hớn nghĩ đến ngoãng. Con cá kia chết mệt vì mồi, còn hớn chết mệt vì cái bàn tay thô ráp, cái thân thể trơn nồng của ngoãng. Anh ngoãng ơi! Hớn nhiều khi thầm kêu lên câu ấy để mà nhớ, mà thương. Trai gái phải hơi nhau là vậy. Nhưng rồi cảnh ngộ, nỗi đau buồn của mẹ cùng sự cay nghiệt của bà nữa đã bắt hớn phải cầm lòng. Nhận lời lấy ông đá, hớn không còn được tơ vương với ngoãng. Lúc ấy, có muốn cũng chả dám. Nhưng từ chối thiện tình của bà Chiêm, liệu hớn có được yên bề mà sống với ngoãng khi mà mẹ luôn luôn như ông hộ pháp bên cạnh? Thôi thì, cả đêm nghĩ ngược nghĩ xuôi, có lúc cả nghĩ quẩn nữa, để sớm nay hớn như thay đổi tính tình, răm rắp làm mọi việc theo ý mẹ. Cụ cự mặc chiếc áo lụa may bằng vải tốt mà dạo nào bà Chiêm bán cho. Hớn thì mặc áo gụ, yếm đỏ. Cô chọn màu này vì dạo này da rẻ có phần xanh tái nên mượn màu vải đỡ đần cho nền người. Hai mẹ con chờ khách, cụ cự có miếng trầu làm vui. Hớn thì rỗi chân rỗi tay, cơn buồn ngủ kéo đến. Cô ngáp ngắn ngáp dài, chỉ thèm được ngả lưng. Cụ cử biết con gái mệt, bảo. Con vào buồng chợp mắt lấy một tí đi. Con không sao đâu mẹ, khách người ta đến bây giờ đấy mà. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, hớn nói tiếp. Mệt thì con không mệt, nhưng người ta đến chạm ngõ, con lại cứ chơi chơi cái mặt ra thế, thì có đúng không hả mẹ? Nào có sao, chỉ có nhà chị Chiêm với cô làm mối, chứ có ai nhiều mà con ngại. Vẫn biết là vậy. Quen thì có quen, nhưng việc này là việc khác, còn lệ làng phép nước nữa. Hớn ra vẻ sâu sắc, cụ cự nhìn con thấy lạ, nhưng nghe ra cũng phải. Ừ thì con cứ vào buồng nghỉ ngơi, có gì cần mẹ sẽ gọi. Hớn vào buồng chốc lát, rồi lại quay ra. Sao thế con? Có nằm cũng chả ngủ được, mẹ cứ để con xuống bếp ngồi cho đỡ mọi người. Cụ cự mừng hơn về sự ý tứ của con gái. Nó làm vậy là giữ thể diện cho mẹ đấy. Ai lại người ta đến dặm hỏi con mình mà cả hai mẹ con cùng tiếp, còn ra cái thể thống gì? Làm lẽ thì làm lẽ, nhưng chỉ kém chính thất có một bậc. Cụ tu nhân tích đức một đời, không nhẽ lại để mẹ phải đi hỏi chồng cho con. Lẽ thì lẽ thật, nhưng cũng có cái giá của nó. Cụ cự cũng có muốn những điều cơ bản nhất phải được đàng hoàng. Bà Chiêm bà Muối chưa đến cửa đã sởi lời câu chào. Hai chị em con chào cụ ạ. À. Mùa gánh đồ lễ đi theo, cũng theo mẹ lễ phép. Cháu chào bà ạ. Bà Chiêm đưa mắt nhìn đây đó, rồi nhìn cụ cự. Em con đâu rồi hả mẹ? Bà Chiêm gọi cụ cự là mẹ, tự nhiên như từ lâu đã xưng hô như thế. Cụ cự có vẻ bối rối, nhưng vui. Người già trước những xúc động vẫn có nét ngượng nghịu đáng quý. Không dám, bà đừng gọi tôi như thế. Bà Muối luyến thắng. Hôm nay em con không gọi cụ làm mẹ, còn đợi đến bao giờ mới gọi nữa à? Bà Chiêm tiếp lời. Mẹ cho phép con. Mẹ ơi, đây là cháu Mùa. Cháu nó vừa chào bà đấy ạ. Từ nay cháu là cháu bà, là con của dì hớn. Mừng quá là mừng. Thế là mong muốn của chúng con sắp được trọn vẹn. Anh Đá nhà con cũng có lời xin phép mẹ trước là hôm nào được ngày sẽ sang lễ mẹ, lễ tổ tiên, ông bà nội ngoại. Cụ Cự khẽ gật đầu. Mùa gánh đổ lễ đặt lên hè. Bà Chiêm bà Mối săng sái bày lễ. Lễ có gà, có ván xôi. Con gà trống màu cờ vàng au nằm phủ phục trên mâm xôi trắng. Chú gà ngậm bông hồng đỏ tươi rói như muốn vung đôi cánh để trần mà cất tiếng gáy. Buồng cau, quả to tròn, xanh sẫm như chẳng có gì đầy đặn xun xuê hơn thế. Rồi là chầu lá xếp lớp, chè móc câu gói vuông vức, buộc lạt đỏ. Tất tật được bày trên ban thờ làm thành một mâm cúng chạm ngõ thịnh soạn. Cụ Cự nhận từ tay Mùa ba nén hương vừa được châm lửa. Đôi bàn tay già run run đưa lên cắm vào bát hương. Cũng đôi bàn tay ấy chắp lại đặt lên trước ngực, lầm rầm khấn vái. Sau cụ Cự là bà Chiêm, bà Mối và Mùa xì sụp lễ theo. Tất cả đều cung kính chân thành. Lễ xong cụ Cự nói. Tôi cũng định mời đôi bên nội ngoại đến chứng kiến ngày này, nhưng sau nghĩ lại, thấy chả nên. Nói thật với hai bà, nếu đúng như tục làng thì chả đến nỗi đợi đến bây giờ. Bà Mối đỡ lời. Con nghĩ việc đến lúc nào là duyên đến lúc đấy ạ, cứ gì phải kể đến tuổi tác. Người muộn mà duyên nồng chẳng bằng mấy kẻ sớm mà duyên ôi. Bà Chiêm khéo léo hơn. Mẹ ơi, thế này là phúc đức cho nhà con lắm rồi. Lúc mới nghĩ đến vợ chồng con cứ sợ mẹ không cho. Nay thì có bắt được vàng được bạc cũng chẳng sướng bằng điều mẹ đang ban phát. Mùa nghe người lớn nói chuyện để biết. Còn thực lòng cô đang băn khoăn. Vì sao ngày vui thế này mà chả thấy gì hơn đâu. Tuổi mới lớn của Mùa cứ thấy là lạ về chuyện này. Bà ơi, dì hớn nhà mình đi đâu ạ? Cụ Cự cười. À, dì cháu đang ở dưới bếp. Bà Mối giải thích cho Mùa hiểu. Dì cháu sắp đi lấy chồng nên giữ ý cho nó phải phép đấy, Mùa ạ. Bà Chiêm vội đứng lên. Xin phép mẹ cho con xuống với em một tí. Bà để tôi gọi cho. Con tự xuống cho nó tình cảm mà mẹ. Bà Chiêm đi xuống bếp, chốc lát đã quay lên ngơ ngác. Mẹ ơi, chả thấy em đâu cả. Cụ Cự hơi chột dạ, vội đứng lên. Quái lạ, vừa nãy con ngồi đây với tôi, rồi nói con xuống bếp. Hớn ơi, hớn. Bà Chiêm nhìn bà Mối rồi nhìn Mùa. Cả ba người cùng nhìn theo dáng cụ Cự, bước thấp bước cao đi xuống sân. Hớn ơi, hớn. Lại nói về hớn, lúc xuống bếp, ngồi chưa ấm chỗ, đã thấy đâu đó từ xa vẳng lại tiếng dao đóng cối. Tiếng ai như tiếng ngoãng, đúng là tiếng ngoãng rồi. À, mà không. Ai đóng cối đây? Ai đóng cối đây? Cối đây. Tiếng dao làm hớn giật mình. Người cô nôn nao hẳn lên. Tai hớn như muốn nghiêng hẳn về phía âm thanh đang vọng lại. Ai đóng cối đây? Cối đây. Tiếng dao đến gần. Tai hớn như dán vào vách bếp. Nghe một lần, nghe lại. Lần nữa. Tiếng dao ồm ồm, chứ chẳng khàn khàn. Không phải là tiếng ngoãng, vậy thì tiếng ai? Cối đây, cối đây. Ngoãng ơi, có phải không? Không thật rồi. Giọng ngoãng thường kéo dài, còn giọng này cụt lùn. Hớn lạnh toát hết người. Chân tay cô rời rã khi nhận ra tiếng dao đóng cối nọ không phải là tiếng của người mình mong đợi. Tâm trạng cô như tầm bị rút ruột, rỗng xoáng. Hớn thấy hoa mắt, rồi khô miệng. Cô cảm thấy người mình như có kiến cắn, chân tay muốn động đậy. Rồi hớn đứng lên từ lúc nào không biết. Cô thẫn thờ theo thói quen đi ra vườn. Đôi chân hớn cũng thẫn thờ như đôi mắt. Hớn đi như lê, tiếng lá khô lạo xạo. Dấu chân nhòe nhoẹt trên nền đất sau mưa. Chốc lát, đôi bàn chân vô hồn ấy đưa hớn đến một gốc cây và dừng lại. Hớn ngước mắt nhìn. Một nỗi khát ghê gớm dâng lên. Cô với tay nhón những trái quả buông lúc liều. Với mãi mà không tới. Bực mình, hớn nhảy cẫng lên cùng đôi tay hua hua. Vẫn không chạm được tới trái quả. Cố nữa, hớn ngã bệt xuống bên gốc cây. Hớn ơi! Ơi hớn, con ở đâu? Khi cụ Cự tới, thì thấy con gái mình đang ngồi ngon lành ăn khế. Quanh hớn còn xăm bảy trái rụng khác đang ngổn ngang nằm chờ. muốn thét và không thành tiếng, như trời sập xuống trên đầu người mẹ già. Mắt cụ cự tối sầm. Người cụ chúi xuống như muốn ngã. Lạ thay, một sức mạnh khó tả khiến dáng cụ bật lên. Người mẹ tự nhiên bình tĩnh lạ lùng. Cái sức mạnh không phải tự thân mà sao lại nhanh chóng truyền lan sang khắp con người như một sự chịu đựng bền bỉ dẻo dai. Chỉ có ở hoàn cảnh này, cảnh ngộ ấy và một người mẹ như cụ cự mới có được sự thanh thản miễn cưỡng nhưng hợp thời đến vậy. Hớn này, mẹ gọi mà con không nghe tiếng à? Hớn vẫn mải miết nhai quả. Người cô như mê đi. Cụ cự lấy tay vỗ mạnh vào vai con gái. Hớn! Hớn! Mẹ! Mặt Hớn ngơ ngác, một vẻ đần độn nhễ nhại. Cụ cự muốn khóc mà không dám khóc. Oan nghiệt đến thế này ư? Lòng mẹ như có ngàn bước chân voi, chân ngựa dày xéo. Đau đến tụt cùng mà vẫn phải nín thở. Mày sao thế con? Có sao đâu ạ? Con đang ăn cái gì thế kia? Quả khế mà mẹ không biết à? Biết. Cụ cự cay đắng thốt lên câu biết. Hớn vẫn tự nhiên nhai quả. Vừa ăn Hớn vừa nói. Khô miệng quá, thế là con ra vườn. Mày không biết ai đang đợi trong nhà ư? Biết chứ, nhưng con lánh mặt để giữ ý mà. Trời ơi, mày khôn hay dở mà lại thế này? Đứng lên đi con, phủi quần áo đi. Nhanh nhanh về, kẻo chị Chiêm và cháu Mùa đang đợi. Lời cụ cự dịu hẳn. Hớn đi theo tay mẹ rất ngoan ngoãn, như thể từ sáng đến giờ chưa xảy ra chuyện gì. Tiếng thở dài như nỗi đời, lòng tốt nhuốm màu số phận, thương giận những mối tình lận đận, càng vui nhân mới được ươm mầm. Con sông sỏi mùa nước đầy năm nay có hai sự lạ gắn liền với cuộc đời của hai bà mẹ, cụ cự và bà Chiêm. Khắp vùng sỏi thượng sỏi hạ, không đâu là không bàn tán về chuyện của hai người. Cuộc đời họ đã đến lúc sinh sự. Hớn đồng ý về làm hai ông đá. Câu chuyện dưới gốc khế của con gái cụ cự được cụ cự khéo léo nhét chặt vào đáy lòng, để sau đó cười nói như không khi đặt tay con gái mình vào tay bà Chiêm mà nói. Từ nay nó là em chị, hôn dại của em cũng từ nay nhờ chị. Mẹ chỉ có mỗi mình nó. Nó ấm mẹ được nhờ, nó xét mẹ phải gánh. Cho nó về làm em chị là mẹ tin. Ngày cưới được ấn định, ông đá áo the khăn xếp đàng hoàng. Theo sau chàng rể còn có Liêm gánh đồ cưới, mấy ông bạn cùng làng. Bà Chiêm cũng áo dài mớ ba, đội nón quai thao, môi trầu đỏ thắm, cười cười nói cùng với mấy bà bạn theo cùng. Mùa hôm nay ra dáng hẳn lên, với chiếc áo cánh trắng buông dài lưng váy lĩnh, cùng màu yếm đỏ hồng lên nơi ba ngấn cổ trắng ngần. Đám đón dâu không đông người, nhưng đàng hoàng, màu sắc. Họ đi qua sông sỏi bằng thuyền, tiếng cười nói rộn rã cả hai bờ sông. Ông đá nhiều lần đỏ mặt bởi lời trêu chọc của mấy ông phủ rể mà râu tóc đã lốm đốm bạc. Bà Chiêm cũng vậy, thỉnh thoảng lại ha hả cười bởi lời chọc ghẹo của mấy người bạn già. Nhà Chiêm bây giờ là mất chỗ ngồi chợ rồi nhá. Này này, có lạnh, tối nay bà lão cho nằm cùng. Ông đá ơi, mai ra chợ, tớ để cho mấy tạ gân bò nhá. Mai này có thêm cây nơm nữa chụp lên đầu, còn mắt mũi đâu mà gia đình ngồi uống rượu với các cụ. Sướng đêm khổ ngày. Thôi thôi, tôi kính các cụ ông, tôi vái các cụ bà. Vừa vừa cái lỗ miệng thôi, kẻo mai kia, anh cu đá con ra đời, nó đá cho mỗi người một cái, rơi tõm xuống sông sỏi, lại tha hồ uống nước bây giờ. Cười vừa thôi, không đắm thuyền bây giờ. Ôi, không khéo đắm thật bây giờ. Ngồi chỗ yên nào, mấy lão trai móm. Còn hơn ối các cụ xề. Sông sỏi ngày cưới xin, trẻ trung như trai gái, cho dù trên thuyền đón dâu hôm ấy, đa phần là người già. Người trẻ nhất chỉ có Liêm và Mùa. Ở chỗ này, họ càng phải ý tứ. Liêm lặng lặng bên gánh đồ lễ. Hôm nay, Liêm cũng bảnh bao lên bởi bộ quần áo nâu mới, may bó sát lấy người. Trong tiếng chuyện trò vui vẻ của mọi người, Liêm chỉ biết nghe, thỉnh thoảng khẽ động môi cảm ứng. Mùa cũng lặng lặng như vậy. Riêng đôi mắt cô hết nhìn sóng nước chao động, lại len lén nhìn Liêm. Cái nhìn chẳng còn vô tư nữa, khi mà ngày ngày, đêm đêm, Mùa luôn luôn nhớ và nghĩ về người con trai mà cô đã yêu thật lòng và thật lòng yêu. Đám cưới người già mà cũng vui thế nhỉ, Mùa. Anh gánh có nặng không? Sang bên kia sông để em gánh đỡ cho. Làm một mình đau tức đấy. Ai lại làm thế? Có sao đâu, em gánh được mà. Cô còn xách túi cho bà kia mà. Lại cô, Mùa không thích anh Lim gọi Mùa như thế đâu. Hì hì, biết gọi thế nào? Chỗ đông mà. Chịu. Mùa ơi, mẹ bảo này. Mẹ dặn gì con? Sang bên kia, tới nhà, con giúp anh Lim bưng lễ nhá. Có thế mà mẹ cũng phải bảo. Con biết rồi. Thuyền chuẩn bị cập bến, Mùa đi sát vào Lim. Để em gánh cho nào. Lên trước đi. Kìa, bà gọi. Vâng vâng, con đây. Lúc nào mệt, phải cho em gánh đỡ đấy nhá. Đám đón dâu lên thuyền, đoàn người lại rồng rắn theo dốc đê ngoằn ngoèo, nối đuôi nhau. Tiếng cười nói đã vợi, nhịp bàn chân nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, họ đã tới nhà cụ Cự. Cánh cổng có dán giấy hồng điều mở rộng. Trước cổng một dây pháo dài đã được châm ngòi. Tiếng tạch đùng mù mịt cùng xác pháo. Bọn trẻ xúm quanh hò reo, rồi tranh nhau nhặt pháo lép. Tiếng chào mời thưa gửi giữa đôi bên nhà trai, nhà gái. Lặng lặng chờ đợi, cánh cửa buồng mở rộng. Lát sau có tiếng gì đổ vỡ, tiếng người cầu cứu. Cụ ơi, cụ tỉnh lại đi. Các ông, các bà ơi. Cụ Cự nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh, da mặt tái xám. Hớn đã bỏ đi đâu từ lúc nào chẳng ai biết. Đám cưới như ong vỡ tổ. Ông Đá cùng đám bạn trai hầm hầm ra về. Lim gánh đuôi quăng thúng chạy theo giữa đường. Đã bị ông giảng lý đám mâm bắt rỗng quẳng xuống cái chuông bên đường. Đêm ấy về nhà, bà Chiêm chỉ biết ngồi lặng nhìn ông Đá uống rượu khan. Mùa lặng lẽ ôm chặt vai mẹ, tấm tức khóc. Sau chuyện này, cụ Cự mất mặt với làng xóm. Cánh cổng gỗ nhà cụ đóng im ỉm, chỉ có mấy đứa cháu gọi bằng cô bằng dì, bà, quay sang chăm nom. Ít lâu sau, người nhà toáng lên tìm cụ. Họ bảo, mới tối còn cơm nước cho cụ, buông mùng cho cụ. Mà sớm nay tới nhà rỗng không. Mọi người bổ nháo đi tìm. Họ ra chùa, gia đình. Họ tới những chỗ cụ Cự hay tới. Mãi sau, tại một đoạn sông sỏi, đoạn bờ hơi uốn khúc, người ta mới tìm ra một chiếc áo dài nâu, một vòng tràng hạt để lại trên một đám cỏ xanh. Cũng từ đấy nhìn ra, mặt đất hằn những vết chân người. Cứ thoai thoải, lần theo xuống đến tận mặt nước thì mất. Người ta bảo, chỗ cụ Cự chẫm mình là chỗ ngày xưa cô Hớn một lần giấu cụ đi tắm sông, bị mang tiếng vì đám thợ giặt giấu váy. Đây cũng là chỗ rất lâu sau này Hớn nhảy ao xuống kỳ cọ sau lần đầu ăn nằm với ngoãng ở quán ngói, và cũng là chỗ cụ Cự tìm thấy con gái mình sau cái buổi sáng mất tích. Từ đấy, khúc sông này được người sỏi thượng sỏi hạ gọi là khúc sông Oan Nghiệt. Được tin dữ, bà Chiêm đã mời thầy sắm vàng mã, hương hoa nải quả về lập đàn ở khúc sông này, cúng cho người đã khuất. Bà Chiêm mặc áo xô, khăn xô, quỳ bên mâm lễ. Hương khói ngào ngạt cả một khúc sông. Lễ xong, đồ vàng mã cùng áo xô khăn xô mặc trên người bà Chiêm được hóa, rồi thả trôi cho than xuống dòng sông. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất. Bà Chiêm chắp tay vái lại dòng sông, bầu trời, mặt đất. Mái tóc bắt đầu đốm bạc của bà cứ đập đập trên nền đất ướt ở sông sỏi mà cầu nguyện. Những khao khát ở đời, những oan ức ở đời phải chăng là định mệnh? Nó bám lấy mỗi thân phận mà co kéo giằng xé, để rồi như một lẽ thường tình, có mất còn buồn vui, hờn giận. Có cái như điều mình mong, nhiều cái chẳng được như điều mình muốn. Vì sao? Vì sao? Bà Chiêm hỏi mà chẳng thể trả lời, bởi sau câu hỏi ấy, bên khúc sông Oan Nghiệt cụ Cự chẫm mình, bà còn phải tiếp tục hỏi nữa cho chính mình và ruột thịt của mình. Câu hỏi ấy có liên quan đến Lim, đến Mùa sau đó ít lâu. Đợi chuyện của bố nguôi nguôi, Mùa đã tâm sự với mẹ về chuyện riêng của mình. Bà Chiêm không lạ, vì lâu nay để ý, thấy con có tình cảm với Lim, bà cũng vân vi, nửa mừng, nửa lo. Mừng vì Mùa chọn được người tốt cho cuộc đời mình. Lo vì hoàn cảnh hai đứa có khác nhau, liệu ông Đá có ưng cho hai đứa nên duyên vợ chồng. Bà Chiêm đã chọn lúc thuận nhất để nói chuyện này với chồng. Ông Đá trừng mắt gạt ngay đi. Không có chuyện ấy, tôi cấm. Nhưng chúng nó thương nhau rồi, chuyện trai gái mà giữ sao được. Con dại cái mang. Bà Chiêm sụt sùi. Sao? Ông không nghe tôi nói à? Trời! Ông đã đập bàn, hét ầm lên. Bà là quân đối giáo cho giặc. Bà Chiêm chết lặng về câu mắng của chồng. Câu này có nhiều ý, ý nào đối với bà cũng đau cả. Vào một đêm, lấy cớ Mùa với Liêm gian xíu với nhau ở túp lều trong vườn, ông Đá đã sai đầy tớ, lôi hai người về giữa sân hỏi tội. Ai cho phép chúng mày? Chúng con, Mùa ấp úng. Mày còn coi bố mày ra gì nữa không hả, Mùa? Bố cho phép con được lấy anh Liêm làm chồng. Trời ơi! Cái gậy cầm trên tay ông Đá vung lên. Liêm lao lên che cho Mùa. Đầu Liêm tóe máu. Mùa lao vào ôm chặt lấy Liêm, tránh đòn cho Liêm. Cả bà Chiêm cũng lao vào che đòn cho hai người. Ông Đá ngồi thở hồng hộc như thú bị thương. Chúng mày đâu? Trói hai đứa lại cho tao. Tự tay ông Đá đi chặt chuối. Ông sai đẩy tớ đóng bè. Ông định sáng sớm mai sẽ lôi Mùa và Liêm cho lên bè rồi thả xuôi sông Sỏi. Ông không muốn nhìn mặt họ nữa. Khuya ấy, nhân lúc chồng đang gà gật, bà Chiêm đã lần xuống nhà ngang cởi chó cho Liêm và Mùa. Mẹ con thì thầm gì với nhau trong bóng tối, rồi Mùa dắt Liêm theo lối vườn trốn đi. Sáng sớm mở mắt ra không thấy Liêm và Mùa, còn khuôn mặt của bà Chiêm thì lành lạnh. Ông Đá lại nổi cơn lôi đình. Lần này, tất cả chum vại trong nhà bị ông đập vỡ. Bà Chiêm chỉ ngồi nhìn mà không can. Nó là con mình, mà sao ông coi nó như kẻ thù? Đập vỡ hết rồi, làm sao mà hàn lại? Mặt ông Đá như mảnh sành vỡ. Cút! Bà Chiêm chỉ mong mình nghĩ ít ngợi đi, nhưng sao tiếng thở dài thì nhiều lúc vẫn hắt ra não ruột. Nỗi buồn chẳng vô tình khi số phận vẫn như cố ý. Trời đất sinh ra đàn bà, đàn ông để được mê muội và sung sướng, cả đau khổ nữa. Nào có lỗi gì khi sự có mặt của họ chỉ làm cho cuộc đời này được trọn vẹn, sự sống trường tồn, tình yêu bảo lưu và nối tiếp. Chỉ cần thiếu đi một nửa trong số họ, trái đất sẽ trở thành một cục đá vô duyên. Ở với nhau, đem hạnh phúc cho nhau và cả nỗi khổ đau như món nợ đồng lần giữa họ. Ôi, đàn ông và đàn bà! Ngày nay, bên bờ sông Sỏi, miếu thờ cụ Cự vẫn còn. Dân quanh vùng kiêng tên húy gọi là miếu mẹ. Lâu rồi cũng thành lệ, những đôi trai gái đang yêu nhau hoặc sắp lấy nhau đều đến đây lễ cụ để xin lộc nhân duyên. Lời khấn mở đầu nào của họ cũng bắt đầu bằng hai chữ lạy mẹ. Tôi cũng đã có đôi ba lần đến trước ngôi miếu nhỏ. Chả biết do tâm thành hay trái tim mách bảo mà lần nào tôi cũng được nghe cụ nói trong rì rào gió mát từ sông Sỏi thổi lên. Cụ bảo, cả nhà bà Chiêm cũng về đây ở với tôi rồi. Lúc đầu bà ấy dậy lên không chịu. Nhưng tôi nói không đến lân bà thì còn ai? Người mẹ nhân từ và nghiệt ngã ấy còn nói với tôi cũng vẫn những lời dân dã. Ép dầu ép mỡ, còn được, đừng nỡ ép duyên. Không lấy thằng phó cối là đúng rồi, nhưng sao cứ phải ép nó làm lẽ ông Đá? Nó bỏ mình nó đi là phải. Cũng may là gặp được một ông quá vợ tốt bụng, người trong núi cưu mang, rồi sinh con đẻ cái, đưa nhau về làm lễ tạ tội với mẹ. Lúc thành đất rồi, mình mới thấy mình dại. Thương con mà chẳng phải đường. Con cái nhà bà Chiêm cũng chả ở với các con nhà chị Thác được lâu. Cô Mùa bế con, đưa cậu Liêm về, tự trói tay quỳ ở giữa sàn nhà, chịu tội trước ông Đá. Ông Đá tức tưởi sang nhà cụ Gành, vời vợ về. Từ ấy, chả thấy ai nhắc đến chuyện bà Chiêm đi tìm vợ cho chồng nữa. Còn chị Thác, sắp khởi nghĩa mới về. Chị ấy cùng cậu Liêm, cầm liềm cầm mác, theo người cả tổng, đi đòi cơm đòi áo, đòi quyền sống cho dân nghèo đấy. Lúc này, họ đã nên ông nên bà. Chuyện chẳng muốn dứt, lời người đã khuất có bao giờ cạn. Ngôi miếu vẫn ngày ngày bàng làng khói nhang. Việc như chẳng có gì mà chứa chan bao chuyện. Như con sông Sỏi trước mắt mình đây, ngàn năm rồi vẫn chảy với đục trong, bao lớp sóng luân hồi. Sông như trang sách mở, rồi lại cùng ta khép lại một khúc nhân tình. Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối tiểu thuyết Duyên Phận của nhà văn Phan Quế. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.